Tổ Huyền Sa có bài kệ rằng: cái người học đạo chẳng biết chơn, chỉ bởi xưa nay nhận thức thần. Gốc rễ tử sanh từ vô thỉ, kẻ si lại gọi bổn lai nhân. A Di Đà Phật, đây là CD thứ 3.
Xin đại chúng đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 3 lần, cầu Phật lực gia hộ cho quý vị.
Di Đà Phật, mời toàn thể đại chúng đồng an tọa.
Nam mô A Di Đà Phật. Trước kính bạch thượng tọa, sau kính thưa đại chúng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếp cái lời nguyện của ngài A Nan. Cái bài phát nguyện của ngài A Nan thì giờ chúng ta còn là chút xíu nữa thôi. Hôm nay là buổi học lần thứ 3 rồi ha. Vậy thì bây giờ mình tiếp cái đoạn mà hồi nãy là cái nhất tinh minh mà sanh lục hòa hợp đó. Cái đó mình nói hơi nhanh tại hết giờ. Cho nên giờ sư cô xin nhắc lại chút xíu. Tại kinh này là khó cho nên sư cô bây giờ nhắc lại chút xíu. Cái diệu giác minh tâm của ta vốn bất sanh bất diệt, nhưng mà nó bị bốn cái đất nước lửa gió này chia ra thành ra cái thấy, cái nghe, cái biết và cái xác nghĩ. Vậy thì kiến là cái thấy, văn là cái nghe, giác là cái mũi, cái lưỡi, cái thân. Còn cái ý căn á, nó lại thuộc về cái tri, cái biết. Vì cái đất nước lửa gió nó chia cái diệu giác minh tâm của chúng ta ra thành cái kiến văn giác tri. Lẽ ra nó có một cái diệu giác minh tâm thôi, nó là một bản thể uy nguyên thôi. Nhưng mà bị cái mê vọng mà nó chia ra, nó chia cái diệu giác minh tâm ra làm bốn cái kiến văn giác tri. Rồi bốn cái kiến văn giác tri này nó chạy theo trần, nó mới sanh ra cái vọng tưởng. Bởi vì sao kinh này khó? Tại vì Đức Phật chỉ cho chúng ta cái nguyên do nào mà sanh ra bốn cái này. Cái ban sơ chính là Như Lai Tạng, mà nó chuyển trí, nó thành thức. Cái Như Lai Tạng này nó mới chuyển thành cái thức thôi. Tức là cái Như Lai Tạng này vốn nó thanh tịnh, rồi nó chuyển thành thức. Thì cái thức này chỉ là cái biết thôi. Thì cái biết đó mình gọi nó là cái tinh minh. Đó là cái lặng trong. Rồi cái trong lặng này mới sanh ra sáu căn. Đó gọi là tịnh sắc căn. Sao gọi là tịnh sắc căn? Có hai thứ: tịnh sắc căn và phù trần căn. Tịnh sắc căn tức là cái biết của mắt, cái biết của mũi, cái biết của tai, cái biết của miệng, cái biết của thân, cái biết của ý. Nó chỉ là cái biết thôi. Con mắt chỉ có thấy thôi, nó không có phân biệt gì hết á. Tai mình có bổn phận nghe thôi à, mũi mình có bổn phận ngửi thôi, miệng mình có bổn phận nếm vị thôi, thân mình có bổn phận xúc chạm thôi, thì gọi là tịnh sắc căn. Bởi vì cái căn nó thanh tịnh, nó chưa có khởi ra cái phân biệt. Rồi cái căn đó đó, chính cái tịnh sắc căn đó, cái thấy đó, mà nó chạy theo sắc. Ta thấy cái hoa này, cái nó khởi cái phân biệt lên, cái hoa này màu hồng, hoa này là hoa hồng, tôi thích cái hoa hồng, tôi ghét cái hoa trắng. Thì ngay đó nó sanh ra cái thức phân biệt, cho nên chúng ta khổ vì cái chỗ đó. Nếu nó thấy only thôi, thấy là chỉ thấy thôi, có khổ không quý vị? Không. Mà phân biệt lên là mình khổ liền. Thấy mà không phân biệt là không có khổ, nghe mà không phân biệt là không khổ. Như quý vị mà mở máy nghe kinh đó, à mở máy ra kinh xong hồi máy nó nói mà mình ngủ thì mình cứ ngủ, nhưng mà lỗ tai mình có nghe không? Nghe. Lỗ tai có nghe, nhưng mình lúc đó mình ngủ rồi, cho nên mình không phân biệt là cái kinh đó đang nói cái gì nữa hết. Mình ngủ rồi cho nên tai nó chỉ nghe thôi, nó nghe thôi,
mà không phân biệt gì nữa hết trơn, thì cái nghe đó chính là tịnh sắc căn. Cái nghe không phân biệt. Nhưng mà khi cái thức nó câu vào á, nó phân biệt á, cái nó nghe cái câu chuyện này nó tức mình quá, cái nó khởi ghét lên, cái phiền não nó kêu mình liền. Cho nên cái nghe mà không phân biệt, cái đó gọi là tịnh sắc căn. Nhưng mà bây giờ sáu căn, vì nó chạy theo trần cho nên nó mới sanh ra vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Là cái thức thứ sáu nó thấy có tướng, cho nên nó thấy có cái nhà, nó thấy có xe hơi, nó thấy có nam, có nữ, có già, có trẻ, có đẹp, có xấu, có giàu, có nghèo, có hơn, có thua, có danh vọng, địa vị, vân vân. Chính nó thấy những cái thứ đó, rồi nó bám, nó chạy theo những thứ đó mà nó làm cho mình trôi nổi, tạo nghiệp mà thôi à. Vì thế mà Pháp Phật nói ra để chúng ta quay ngược vào trong, để thấy rõ được cái bản lai diện mục xưa nay của mình là gì rồi, thì lúc đó mình mới biết những cái mê vọng kia là không qua bóng nắng thôi. Chỉ có những bậc đã chứng quả mới có thể mà thõng tay vào chợ, không có dính mắt. Còn mình á, thì đi vào cuộc đời á, là mình dính mắt hết à. Mình giống như năm châm hút sắt vậy. Nghĩa là gặp chồng thì hút chồng, gặp con hút con, gặp xe hơi nhà lầu là hút xe hơi nhà lầu, rồi gặp ác thì hút ác, gặp thiện thì hút thiện, gặp thương thì hút thương, gặp ghét thì hút ghét à. Cái nào mình cũng dính mắt hết trơn. Cho nên chúng ta cần phải nghe Pháp và cần phải thực tập, cần phải quán chiếu. Mà chỉ có Pháp Đại Thừa mới chính là cái Pháp dược thật sự cứu khổ con người mà thôi. Lặng trí tuyệt ngu mới đưa chúng ta trở về với cái bản tâm thanh tịnh thường hằng. Ngoài ra không có con đường nào khác. Vì thế mà những bậc giác ngộ đã tự giác rồi mới lấy cái giác đó mà giác ngộ cho người, thì người mới giác được. Cho nên nói đem thâm tâm này để hiến trần sát, tức là trước phụng sự chúng sanh trong đời ác năm trượt. Đây là sự phát nguyện vô cùng vĩ đại của Ngài A Nan. Cho nên đó là cái tấm gương lớn cho chúng sanh sau này noi theo. Vậy thì có ai đảm đương được lời nguyện như Ngài A Nan không? Có một cái câu chuyện, có một ngài gọi là Ngài Phó Đại Sĩ. Ngài chính là người có đủ sức đảm đang cái lời nguyện của Ngài A Nan. Vị đại sĩ đó tên là Hấp, năm 16 tuổi cưới cô gái Diệu Quang làm vợ, sanh được hai con tên là Phổ Kiến và Phổ Thành. Năm 24 tuổi bán vợ con mà làm hỏi cúng thí các loài ở dưới nước, ở trên cạn. Quý vị thấy mình có vợ có con mình cưng muốn chết, mà cái vị này đem bán vợ bán con luôn để mà mua cá mua chim phóng sanh hết à, quý không? Mình đây có tiền mình kêu mình bố thí mình còn không chịu móc ra bố thí nữa, tiếc hồi hụi à. Còn thằng này, ông này đem vợ đem con bán ở ráo, rồi ông lấy tiền mua cá mua chim phóng sanh. Những người đó mới có thể đảm đương được cái giáo pháp của Phật chứ. Khi mà ông đem vợ con ông bán rồi, ông làm cái hội cúng thí những cái lò dưới nước ở trên cạn. Rảnh rỗi thì cùng người trong làng ngăn bờ bắt cá. Bắt được thì nhận vỏ cá xuống sông rồi chú nguyện. Đi thì thả, ở thì giữ. Ai cũng cho cái ông này là khùng điên hết rồi. Thiệt làm cái chuyện mà mình đâu có làm vậy đâu mấy ông. Đi câu cá, bắt được cá mừng muốn chết à. Đem ra chợ bán lấy tiền chứ, còn đằng này đem bỏ xuống còn chú nguyện nữa. Thì một hôm, Ngài gặp vị đầu đà là người Ấn, tên là Tăng Tung. Vị này nói, ta cùng ông đã phát nguyện ở chỗ Phật Tỳ Bà Thi. Nay, y bác vẫn còn ở cung trời Đâu Xuất, ngày nào ông trở về? Rồi bảo Ngài ra nơi nước, nhìn dưới bóng thì thấy hào quang và lộng báo. Cái vị tu sĩ người Ấn đó nói với Ngài Phó Đại Sĩ như vậy, và dẫn ngài phó đại sĩ lại nhìn dưới dòng nước, thì thấy dưới dòng nước á, có hào quang và lòng báo đang che ở trên đầu. Quý vị biết người này đâu phải là người thường nữa, phải không? Vị đầu đà nói, thôi bây giờ á, ông y bác còn cung trời đâu xuất, về đó đi. Thì ngài trả lời sao? Ngài cười, ngài nói, nơi lò rèn còn nhiều sắc vụn, nơi cửa thầy thuốc còn lắm bệnh nhân. Cứu đời là cần gấp, sao mà lại nghĩ đến cái vui kia? Vị đầu đà mới chỉ lên ngọn Tùng Sơn mà nói, chỗ ấy ông có thể dừng được. Vị đại sĩ tự mình lên trên đó ở, cày ruộng. Có người trộm đậu, lúa, dưa trái, ngài cho luôn giỏ để đựng đem về. Năm thứ hai đời Thiên Gia Thị Tịch, cảm ứng có 7 vị Phật cùng theo đưa. Đức Thích Ca là người dẫn đầu, cuối cùng là ngài Duy Ma Cật. Thì lúc ấy Đức Thích Ca Mâu Ni mới nói mấy lời, ông làm bổ sứ cho ta. Bổ sứ tức là cái vị đó sắp sửa thành Phật. Đâu phải ngài A Nan đời ngũ trượt mới vào trước đâu, mà biết bao nhiêu vị Bồ Tát khác cũng trong cái đời ngũ trượt này có biết bao nhiêu vị Bồ Tát hiện ra cuộc đời này để độ chúng sanh mà ta không biết. Cho nên có những Bồ Tát vô danh ở trên cuộc đời này rất là nhiều.